Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là G20 Argentina, tàu lùi Nga lo Mỹ chủ động. Tôi nhắc lại là G20 Argentina, tàu lùi Nga lo Mỹ chủ động. G20 là cái gì? Là cái tổ chức giao dịch thương mại đa phương toàn cầu theo cái thỏa ước gọi là World Trade Organization, gọi là tổ chức thương mại toàn thế giới, mà cái tổ chức này là một cái tổ chức tập hợp các nền kinh tế thương mại toàn thế giới để mậu dịch đa phương với nhau theo cái luật chơi là công bằng giữa các nước với nhau. Và khi mà thế giới đi vào kinh tế thị trường thì vấn đề là phải mỗi nước phát triển cái thị trường của mình đã đành rồi, mà lại phải có sự giao lưu thị trường giữa các nước toàn cầu để đi đến một cái thế giới, cái tổ chức thế giới toàn cầu. Mà tôi đã tóm lược cái ý nghĩa của kinh tế thị trường toàn cầu là giúp cho các nước chậm tiến, nghèo đói trở nên những cái nước phát triển, người ta gọi là phát triển nhưng thực ra là nâng đỡ những anh nghèo đói lạc hậu mà đi đến cái mức mà có thể tạo ra cái nước của các anh thành ra những thị trường mà có thể giao du mậu dịch ngang hàng với các nước trên thế giới. Và vì thế cho nên cái bước đầu tiên là giúp các nước nghèo đói lạc hậu đó phát triển. Mà muốn từ cái nước lạc hậu nghèo đói mà tiến lên cái phát triển thì phải hợp tác với nhau, chứ không thể là phát triển một cách bừa bãi, anh nọ đè lên đầu anh kia mà phát triển. Vì thế cho nên cái khẩu hiệu của kinh tế thị trường là muốn phát triển thì phải hợp tác, mà muốn hợp tác thì phải có hòa bình, chứ không thể là mà vừa đánh nhau mà lại cứ hợp tác với nhau được. Đây là cái mô thức phát triển kinh tế thị trường toàn thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển. Phải để thực hiện cái mô hình đó thì mỗi nước phải theo cái phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền. Muốn phát triển thì phải có tự do. Trong mỗi nước của anh phải có tự do để phát triển. Chứ còn anh phát triển cái chính quyền của anh, cái đảng của anh cai trị dân, mà dân không có phát triển được thì làm sao mà không có tự do, làm sao phát triển được. Cho nên mỗi nước muốn gia nhập vào kinh tế thế giới thì phải có tự do. Và muốn phát triển muốn phát triển mà phải hợp tác, thì muốn hợp tác nhau với nhau thì phải có dân, hợp tác và hòa bình thì phải có dân chủ và nhân quyền. Đấy là ba cái phương châm để thực hiện cái mô thức hòa bình, hợp tác và phát triển. Và từ mấy chục năm nay thực hiện cái sự hợp tác qua cái tổ chức mậu dịch toàn thế giới WTO thì nước Mỹ là nước siêu cường kinh tế, đã chịu thiệt thòi rất nhiều để nâng đỡ các nước phát triển. Trong các nước lạc hậu mà đang phát triển được nâng đỡ là có anh Tàu và anh Nga. Và hai anh đó là hai anh lợi dụng cái sự thiệt thòi của Mỹ, chẳng những là phát triển ngang hàng mà có thể cạnh tranh được với Mỹ, lại còn chủ trương là tiếp tục cái xâm thực. Vì anh là gốc cộng sản mà anh luôn luôn anh chủ trương là đánh bại các nước tư bản chủ nghĩa. Và vì thế cho nên các nước chẳng những là Mỹ mà thôi, mà các nước đồng minh theo chủ nghĩa Tây và tư bản Tây phương đã giác ngộ rằng thì phải xét lại cái hòa bình, hợp tác và phát triển này, và nhất là xét lại cái những cái thiệt thòi và lợi của phía dân chủ tự do và phía cộng sản mà bọn cộng sản đã lợi dụng để nó tiếp tục tiêu diệt các nước tư bản. Vì thế cho nên từ địa chính trị, địa kinh tế thì luôn luôn nó có liên hệ đến địa chính trị. Và những tôi nhắc lại rằng Mỹ là nước chịu thiệt thòi nhất trong WTO. Cho nên nước Mỹ đã bầu ông Donald Trump với cái khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và ngay từ khi tranh cử, ông Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ xét lại WTO. Và khi ông đắc cử thì ông lập tức thực hiện cái lời hứa của ông. Cụ thể là ông gây ra chiến tranh thương mại với Tàu Cộng, với Nga, và làm cho cái trật tự kinh tế trên toàn thế giới nó bị xáo trộn rất nhiều. Và anh Nga và anh Tàu lập tức anh đưa ra cái bản án là anh nói rằng nước Mỹ chủ trương chủ nghĩa bảo hộ. Thực ra là những cái phương biện pháp ông đưa ra thì là giống như là chủ nghĩa bảo hộ, nhưng mà thực ra là mục đích không phải là bảo hộ là gì, là gây thiệt thòi cho người khác mà để làm lợi cho mình thôi. Nhưng mà đây người ta chỉ lấy lại cái sự thiệt thòi của người ta, chứ không phải là người ta gây thiệt thòi cho các anh hưởng lợi nhiều quá rồi, bây giờ người ta không cho các anh hưởng cái lợi đó nữa, và không cho các anh dùng những cái nhường nhịn của người ta để mà làm hại cho người ta đó. Và vì thế cho nên cái hội nghị G20 này ở Argentina trở nên là một cái hội nghị rất được toàn thế giới để ý rất nhiều. Và trước khi hội nghị diễn ra thì dư luận đã lên án rằng thì hội nghị này sẽ diễn ra với dưới bầu không khí vô cùng u ám. Thì nhắc lại rằng thì nước chủ nhà tổ chức cái hội nghị này là nước Argentina, là một nước cũng là một nước lớn và có nền kinh tế cũng đứng thứ nhì thứ ba ở Nam Mỹ, chỉ có đứng sau anh Mexico mà thôi. Và vì thế cho nên có xu hướng khuynh tả. Vì thế cho nên mà vì cái không khí u ám đó mà các cái xu hướng khuynh tả trên toàn thế giới đã tụ tập với nhau là biểu tình ở thủ đô của Argentina để phản đối cái hội nghị này. Đấy là cái tình hình trước khi hội nghị xảy ra. Và tình hình trước khi xảy ra thì dư luận đã dự đoán rằng thì là cái hội nghị này sẽ có ba vấn đề gai góc. Thứ nhất là ông Donald Trump muốn tuyên bố là ông rút ra khỏi cái thỏa thuận về khí hậu ở Paris. Và cái vấn đề rắc rối nữa mà người ta nói là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu sẽ gây tai họa trên thế giới như thế nào. Và vấn đề lớn thứ ba nữa là có thể vì cái chủ trương xét lại WTO của nước Mỹ mà vấn đề WTO ở tại cái hội nghị này sẽ là một vấn đề gai góc. Nhưng mà chúng ta xem rằng khi hội nghị diễn ra thì nó như thế nào. Tôi nhắc lại, trong cái kế hoạch xếp đặt lại trật tự kinh tế thế giới và từ đó chuyển qua là sắp đặt lại cái trật tự chính trị thế giới, thì trong cái sách lược này của nước Mỹ thì anh Nga và anh Tàu là hai anh bị sờ gáy nhiều nhất. Và trong cái sắp đặt thế giới này thì chúng ta thấy là Mỹ luôn luôn chủ động. Vì thế cho nên tôi mới đặt cái tựa đề cái bài bình luận thời sự hôm nay là Tàu lùi Nga lo, Mỹ chủ động. Và thời sự tuần qua diễn ra như thế nào? là vì Ukraine. À, trước đó thì anh Nga anh vận động thì là sẽ anh Putin nói anh sẽ gặp riêng ông Donald Trump về vấn đề này. Nhưng mà trước hội nghị xảy ra thì ông Donald Trump ông đã vì cái vấn đề Ukraine mà ông Trump hôm nay sẽ không gặp anh Putin. Nhưng mà cũng trước khi hội nghị khai mạc thì ông Donald Trump cũng nói rằng ông sẽ gặp anh Tập Cận Bình. Vì anh trong những cuộc thương lượng giữa trong những ngày qua thì đã tỏ ra là anh Tàu lùi rất nhiều rồi. Và ông sẵn sàng, ông ca ngợi thiện chí của anh Tàu, Tàu lùi tới đâu. Và anh đã xác nhận rằng vẫn tiếp tục gặp ông Tập Cận Bình trong khi từ chối gặp ông Putin. Đấy là trước khi. Và đến thời sự tuần qua thì sao? Thì tôi chờ đợi mãi cái thông cáo chung của hội nghị như thế nào. Thì tôi thấy đọc cái thông cáo chung thì tôi thấy rằng thì thông cáo chung đã hoàn toàn né tránh những vấn đề gay góc và không có một cái từ ngôn người từ nào mà có vẻ là gay cấn cả. Và thông cáo chung đã chứng tỏ rằng Mỹ tiếp tục chủ động chứ không như những cái là G20 trước hay là những cái APEC này APEC kia chứ là cho cái số không giờ ta thấy rằng thì Mỹ tiếp tục lên án Nga vụ Ukraine và anh Nga vội vàng anh loan tin rằng thì là tuy rằng ông Donald Trump ông nói là ông không gặp nhưng mà ông Putin đã gặp ông Trump một cách chớp nhoáng vì hãy tuyên truyền trong nội bộ của anh là vì không gặp thì mất mặt quá. Bây giờ anh mà có gặp chớp nhoáng, dĩ nhiên là đi hội nghị toàn thế giới như thế thì gặp cũng phải bắt tay. Anh nghĩ coi gặp bắt tay đây mà là có gặp chớp nhoáng. Nhưng mà anh Trầu thì ca tụng là vì có gặp và có thảo luận mấy tiếng đồng hồ và anh đã cúng cụ nhiều thứ để Mỹ tỏ thái độ mà nhẹ tay hơn với anh đó. Và thông cáo chung cũng không nhắc lại cái vụ mà khí hậu đó. Đấy, tóm lại là cái hội nghị nó diễn ra như thế. Tôi nhắc lại rằng anh sau đó thì anh Nga và anh Tàu anh tuyên truyền để đề cao cái gì mà anh Tàu ấy gọi là thắng lợi, trong khi anh Nga thì lại tuyên truyền anh ấy xóa mờ cái sự thất bại của anh trong cái việc mà là thương lượng lại với Mỹ về vấn đề Ukraine. Đấy là cái đánh giá của tôi về cái hội nghị G20 Argentina. Và sau đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay để nói về những cái việc dư luận mới lên đánh giá trước cái hội nghị. Thì bản tin ngày 30 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là hội nghị G20 ở Argentina bị u ám vì các tranh chấp, đã cũng nói về những cái tranh chấp nào. Vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh, các nước thành viên G20 vẫn đang chạy đua để đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính, bao gồm thương mại là một, di cư là hai và biến đổi khí hậu là ba. Đấy, ba vấn đề đó. Trong những năm trước đây, chương trình nghị sự được thông qua từ rất sớm. Nhưng sự chia rẽ này cho thấy rõ các rạn nứt trong các nhóm. Một vấn đề nữa, như đám mây đen bao phủ hội nghị thượng đỉnh là xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine. Đã, giờ thì trước khi đến bữa nay, Tổng thống cho biết ông Trump sẽ ông cởi mở về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng nói thêm rằng tôi không biết tôi có muốn làm điều đó hay không. Ông cứ nói mập mờ như thế. Nhưng mà bản tin cũng nhắc lại rằng cái người mà gây gắt lên án Tàu nhất là ông Peter Navarro, là cố vấn thương mại cứng rắn của ông Trump. Thì trong cái hội nghị lúc đầu thì nói rằng ông này có dự, nhưng mà bản tin ngày hôm nay cho biết là ông không có dự, không dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng mà ông có mặt ở trong phái đoàn bổ sung vào phái đoàn Mỹ và phút chót. và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp giữa ông Trump với ông Tập. Trung Quốc về phần mình đang hy vọng về kết quả tích cực trong việc giải quyết tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ. Trong khi cuộc họp của ông Trump với ông Tập chắc chắn sẽ diễn ra, Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay hôm 29/11 đột ngột cho hay cuộc gặp đã được lên kế hoạch của ông với ông Putin với lý do là ông đột ngột hủy cuộc họp với lý do là Nga mới đây đã bắt giữ các tàu của Ukraine. Và bản tin ngày 1/12 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là hàng ngàn người biểu tình phản đối G20 Argentina. Họ vẫy cờ và riêng biểu ngữ với những khẩu hiệu như đi chỗ khác G20 và đi chỗ khác Donald Trump. Các nhà hoạt động từ đấy là phe sau chủ nghĩa đấy. Các nhà hoạt động từ Pháp, Đức, Ý và một số nước Mỹ Latin đã tham gia cùng những người Argentina trong một cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm thiên tả và các tổ chức lao động. Khoảng 20.000 cảnh sát viên và các lực lượng an ninh khác đang bảo vệ các nhà lãnh đạo trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày bắt đầu hôm thứ Sáu. Argentina là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên tổ chức G20. Và đây là bản tin ngày 1/12 của đài RFI của Pháp. G20, một số tín hiệu lạc quan trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Lúc đầu thì u ám, bây giờ là lại lạc quan. Trong ngày họp thứ nhì thượng đỉnh G20, sự kiện được chờ đợi nhất là buổi làm việc tối 1/12/2018 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Washington và Bắc Kinh liệu có khép lại cuộc chiến tranh thương mại không? Dĩ nhiên là không khép lại, nhưng mà hoãn rồi. Về phía Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình cam kết tiếp tục cải tổ để mở cửa thị trường Trung Quốc và bảo vệ tốt hơn các quyền sở hữu trí tuệ. Đấy là, ấy lùi ra ngang trả lời. Và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cũng tỏ ra lạc quan khi tuyên bố sẽ là một bất ngờ nếu như đối thoại Mỹ-Trung thất bại lần này. Một dấu hiệu lạc quan khác là 24 giờ trước buổi làm việc song phương Donald Trump và Tập Cận Bình tại Buenos Aires là thủ đô của Argentina đấy, bên lề thượng đỉnh G20, chỉ số chứng khoán tại Wall Street tăng giá. Giới trong ngành kỳ vọng Washington và Bắc Kinh sớm cải thiện quan hệ thương mại. Còn cài lên một cái là chứng khoán lên liền. Và đây là một cái tin cho biết rằng châu Âu mờ nhạt tại G20. Châu Âu là đặt nặng vấn đề khí tượng trong khi đó vai trò các lãnh đạo châu Âu tại thượng đỉnh Argentina là đầy nhạt mờ. Thủ tướng Đức Angela Merkel đến họp trễ mất 12 giờ đồng hồ vì trục chặt máy bay. Hồ sơ chống biến đổi khí hậu, một ưu tiên của Paris, bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Thậm chí chưa chắc là các vấn đề sẽ được một thông cáo chung kết thúc hội nghị như ghi nhận của đặc phái viên RFI. Đúng, thì vấn đề khí hậu là mờ nhạt hẳn. Trong khi đó thì chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ vẫn tiếp tục được Đài Á Châu Tự Do nhắc lại. Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Ấn Độ cam kết vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương mở thách thức Trung Quốc. Đó. Đây là không phải là vấn đề thương mại nữa mà là vấn đề địa chính trị. Đó. Anh Tàu tiếp tục đặt vấn đề về vấn đề địa chính trị này. Và trước khi hội nghị diễn ra thì đài BBC ngày 1/12/2018 lại đặt vấn đề câu hỏi này. G20 vì sao Tập và Trump sẽ không đi tới thỏa thuận nào? Thực ra là cắt nghĩa cái lo ngại về cái sự không thỏa thuận. Mà thực ra là cái nhẹ tay của Mỹ trong cái hội nghị này chưa phải là đi tới thỏa thuận nào cả, mà chỉ là hoãn cái áp lực mà thôi. Vậy thì tôi đem cái bản tin này vào để nói rằng tại sao Mỹ đặt vấn đề với Tổng cộng là vì bản tin cho biết rằng Trung Quốc muốn kiểm soát tình hình kinh tế để từ đó chuyển sang làm chủ động cái tình hình chính trị toàn thế giới. Và bây giờ đặt vấn đề rằng cái mà Trung Quốc cần phải thay đổi là làm sao chính phủ có thể giảm hạn chế sự tiếp cận của các công ty nước ngoài đối với người tiêu dùng. Nếu Bắc Kinh cho phép các công ty nước ngoài đưa ra các điều kiện để đầu tư, về cơ bản nó sẽ thay đổi cách hoạt động của Trung Quốc trong một thời đại mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã kiểm soát nhiều hơn đối với nền kinh tế chứ không bớt kiểm soát. Điều đó đã rất khó xảy ra, đúng bây giờ nó chỉ lùi bước nhưng mà nó vẫn giữ cái đó. Và bản tin cũng nhắc đến cái vị là Trung Quốc đã bị Mỹ làm cho mất mặt ở các hội nghị khác như thế nào rồi. Và đặt vấn đề là sự đối phó của Mỹ đối với tàu là không phải chỉ là chiến tranh thương mại mà là hơn cả một cuộc chiến tranh thương mại. Trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã tự khẳng định mình trên trường quốc tế. Đôi khi điều này là do khoảng trống, do Hoa Kỳ bỏ bê tại châu Á, do Washington phải bận rộn với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các vấn đề nội bộ của, tức là khủng hoảng năm 2008 hay là 2008 đó, và bầu ông Obama lên đó. Bây giờ nước Mỹ bị khủng hoảng như thế thì Trung Quốc đã thế vào vai trò cứu tinh tài chính và có một cảm giác oán hận chính đáng tại Bắc Kinh rằng họ không nhận được sự công nhận xứng đáng. Nhưng sau đó Trung Quốc cũng đã khởi động sáng kiến vành đai và con đường. Ban đầu được định ra như một cách để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, nhưng ngày càng được xem là chủ nghĩa thực dân kinh tế của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng khiến nhiều người ở Washington lo ngại về mục đích thực sự của Trung Quốc trong khu vực là cái gì. Vì vậy, cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh không chỉ đơn giản là về thương mại. Đó là một cách để chính quyền Trump cố gắng giữ cho Trung Quốc ngồi một chỗ, một nỗi sợ hãi mà nhiều người ở Bắc Kinh có, và đó là lý do tại sao hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận. Và ngay cả khi Tổng thống Trump nói rằng ông có quan hệ cá nhân tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình, chính quyền của ông nói rằng Trung Quốc đã lợi dụng sự hào phóng của Hoa Kỳ và phải thay đổi để điều đó. Vì vậy, đó là một bước tiến, hai bước lùi. Anh Tàu là luôn luôn chủ trương là một bước lùi, hai bước tiến. Nhưng mà đây là một bước tiến, hai bước lùi. Trong bất kỳ đàm phán nào, cả hai bên đều cần phải rời bàn thương lượng với cảm giác như họ đã đạt được điều gì đó. Nếu không, một thỏa thuận sẽ không thể tồn tại. Đó là lý do tại sao rất nhiều người đang trông đợi vào ngày quan trọng nhất của thế giới, và tại sao gần như thượng đỉnh G20 sẽ không thể kết thúc với bất cứ điều gì ngoài một nụ hôn khách sáo và có lẽ có cả lời tạm biệt lạnh lẽo và đắng lòng. Thì theo tôi thì chưa có tạm biệt lạnh lẽo và đắng lòng, nhưng mà có một nụ hôn khách sáo. Và cũng để trước khi cái hội nghị G20 kết thúc thì dư luận các nơi bàn luận rất nhiều. Đây là bài ở Đại Kỷ Nguyên ngày 2 tháng 12 của tác giả Thanh Hiền, cũng đặt vấn đề là những điểm then chốt trong cuộc hội đàm Trump tập tại Argentina. Cuộc chiến thương mại là vấn đề chính trong bữa tối giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, có những điểm quan trọng khác trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ Trung ở Buenos Aires, tức là thủ đô Argentina. Vấn đề căng thẳng thương mại đã khả quan hơn sau cuộc hội đàm. Cả hai quốc gia nhất trí không có thêm thuế quan nào được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 2019, tức là hoãn lại cái đợt thứ ba. Và bài này cũng đặt vấn đề Đài Loan, cũng nhắc sơ sơ thôi, và cho biết rằng Trung Quốc sẽ mua nhiều hàng hóa của Mỹ, nhưng mà mua bao nhiêu. Rồi thì đặt vấn đề là Trung Quốc sẽ phải tham gia chiến tranh opioid. Opioid là vấn đề là ma túy đấy. Opioid dưới dạng fentanyl là một trong những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Trung Quốc cho biết sẽ chỉ định fentanyl là một chất được kiểm soát. Trước đó, Hoa Kỳ cho biết những nỗ lực ngăn chặn dòng chảy của các loại opioid tổng hợp thì Trung Quốc đang bị cản trở bởi các quy định không đầy đủ của Trung Quốc về sản xuất dược phẩm và hóa chất. Opioid là cái chất giảm đau đó mà anh Tàu ấy lợi dụng, anh làm nhiều quá. Và anh Tàu cũng hy vọng Mỹ cần anh về giúp anh về vấn đề hỗ trợ của đối phó Bắc Triều Tiên. Nhưng mà cũng trước khi mà họp thì ông Trump ông tăng áp lực lên. Bản tin ngày 1 tháng 12 năm 2018 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là ông Trump nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng tôi có thể tăng gấp đôi thuế lên Trung Quốc, là ông áp lực. Ông Trump trước đó đã đe dọa nhiều lần sẽ tăng thuế quan hiện tại từ mức 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la trị giá hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và đã cảnh báo sẽ có thêm biện pháp trừng phạt nếu không có thỏa thuận nào đạt được với Bắc Kinh trong những vấn đề như mất cân bằng thương mại và sở hữu trí tuệ. Tổng thống Mỹ bác bỏ những lo ngại về việc Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng khắp thế giới bằng những khoản đầu tư bao gồm cả ở Mỹ Latin, nói rằng Trung Quốc có vấn đề nợ nần và họ phải trả số nợ đó. Ông ta bỗng nói lật tẩy anh Tàu, anh đừng có ở đó mà hôi hoang. Anh nợ nần đìa ra. Ông nói tiếp rằng Trung Quốc đang ồ ạt thiếu tiền. Ông nói rằng tôi thích chuyện đó, tôi có thích chuyện đó không? Có lẽ là không, nhưng tôi cũng biết như vậy là rất đắt đỏ và nhiều những nơi tiêu tiền đó sẽ không thành công. Tức là gì? Anh thách anh Tàu cứ việc tiêu tiền đi, anh nợ đi, anh tiêu tiền đi. Và đó, các quan chức Trung Quốc và Mỹ đàm phán nhằm chặt hạ nhiệt căng thẳng thương mại hai bên, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đạt được tiến bộ vào ngày thứ sáu nhưng vẫn còn khác biệt. Một quan chức Trung Quốc nói với Reuters bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 rằng sự đồng thuận đang dần dần gia tăng. Để xem dần dần gia tăng như thế nào. Đấy là lời tuyên bố của Cục trưởng Cục Kinh tế Quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc được Reuters dẫn lời. Nhưng mà ông nói là tuy nhiên vẫn còn sự khác biệt. Tức là anh lùi, nhưng mà anh lùi một cách có chừng mực, anh không có lùi rồi tới là à. Bây giờ đến đây Nga ở Ukraine, ở Canada về vấn đề Ukraine. Bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 1 năm 2018, Tổng thống Trump bất ngờ hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ở Argentina. Đài CNN dẫn lời Tổng thống Trump nói nguyên văn: dựa trên những sự việc đã xảy ra cho thấy các tàu và thủy thủ Ukraine không được Nga thả về lại Ukraine, tôi đã quyết định rằng tốt hơn hết cho mọi bên là tôi hủy cuộc gặp đã được ấn định từ trước ở Argentina với Tổng thống Vladimir Putin. Tôi mong chờ một cuộc gặp thượng đỉnh có ý nghĩa ngay sau khi tình hình này được giải quyết. Trước đó, trong cùng ngày, Tổng thống Trump nói ông rất có thể sẽ gặp Tổng thống Putin tại hội nghị G20 ở Argentina vào cuối tuần này, dù ông cảm thấy bất bình về những hành động của Nga chống lại Ukraine. Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói với các nhà báo vào lúc ông đáp máy bay sang Argentina rằng tôi có thể sẽ gặp Tổng thống Putin. Họ muốn có gặp diễn ra. Tôi nghĩ đây là một thời điểm tốt cho cuộc gặp mặt. Lúc đó ông Trump cho biết ông sẽ nhận báo cáo mới nhất về tình hình căng thẳng ở khu vực ngay sau khi Nga chặn bắt các tàu Ukraine gần Crimea hôm Chủ nhật, và tùy theo nội dung phúc trình quyết định ông sẽ làm gì. Trước đó vài giờ, đài CNN đưa tin Điện Kremlin đã xác nhận một cuộc gặp tay đôi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Putin sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 12, Buenos Aires, bên lề hội nghị đấy, trước đó. Nhưng mà sau đó thì tình hình ở Ukraine không có gì thay đổi, cho nên ông Mỹ đã hủy bỏ cuộc gặp gỡ rồi. Các cơ quan tình báo Mỹ tố cáo Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, điều mà Nga nhiều lần bác bỏ. Đấy, nhắc lại là cái nghi ngại của nước Mỹ đối với Nga không có thay đổi. Nhưng mà sau khi mà cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin bị hủy bỏ, thì Nga, Đài Tiếng nói nước Nga ngày 2 tháng 12 2018 lập tức giảm nhẹ cái cuộc bị hủy bỏ này. Anh Loan tin rằng các ông Putin và Trump gặp chớp nhoáng bên lề. Tuyên truyền của anh ấy, anh phải Loan tin. Dĩ nhiên là vào hội nghị thì gặp nhau chứ, chỉ gật đầu một cái thì anh gọi là chớp nhoáng, là có gặp chứ không phải là không gặp. Nhưng mà gặp để thảo luận nó khác với cái là gặp chớp nhoáng. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp chớp nhoáng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở thủ đô Brasilia của Argentina. Ông Ushakov nhấn mạnh Nga Mỹ đã sẵn sàng tiếp nối tiếp xúc. Sẵn sàng chứ, bây giờ thì chưa, nhưng mà sẵn sàng rồi. Ông Ushakov nói thêm, ông không chắc chắn về thời điểm chính xác diễn ra cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump. Hôm thứ Năm, ông Trump công bố quyết định hủy các cuộc hội đàm với Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina sau khi xem báo cáo về vụ việc ở eo biển Kerch. Ngày 25 tháng 11, ba tàu hải quân Ukraine là tàu Berdyansk, tàu Nikopol và tàu Yanakapa vi phạm điều 19-21 của Công ước Liên Hợp Quốc vượt qua biên giới quốc gia của Nga. Nga anh Loan đó là anh này vi phạm chứ thế phải bắt đấy. Một cách bất hợp pháp, các tàu này không tuân theo yêu cầu chính đáng của phía Nga. Nga quyết định sử dụng vũ khí, cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km. Trong vụ việc, ba binh sĩ Ukraine bị thương nhẹ, họ được chăm sóc y tế, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia. Anh bắn người ta bị thương mà anh người ta bảo người ta gọi là khởi tố vụ án hình sự. Đây là cũng về cái hội nghị này, dư luận mỗi phía tuyên truyền một cách khác nhau. Và đài website Đại Kỷ Nguyên ngày 2 tháng 12 2018 thì loan tin rằng Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc bên lề G20 giữa lúc căng thẳng thương mại. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa nguyên thủ Mỹ Trung kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước nổ ra hồi đầu năm nay. Chia sẻ với truyền thông, ông Trump nói ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với phía Trung Quốc trong bữa ăn tối ở Buenos Aires, và nói ông tin rằng Bắc Kinh muốn điều này. Trong khi đó, các lãnh đạo tham dự thượng đỉnh G20 đã đồng ý ra một tuyên bố chung. AFP cho hay tuyên bố ghi nhận về các vấn đề thương mại nhưng không chỉ trích chính sách bảo hộ. Đây là một thắng lợi của ông Donald Trump. Trong thông cáo chung không dám chỉ trích cái chính sách bảo hộ của ông Donald Trump. Thế này, tuyên bố ghi nhận các vấn đề về thương mại nhưng không chỉ trích chính sách bảo hộ. Và Nga đang triển khai, cũng nhắc lại cái vụ mà Nga đang triển khai quân dọc biên giới với Ukraine. Phát biểu tại một sự kiện quân sự, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Nga đã triển khai hơn 80.000 binh sĩ, 1.400 pháo binh và nhiều hệ thống phóng tên lửa, 900 xe tăng, 2.300 xe bọc thép, 500 máy bay và 300 trực thăng dọc biên giới chung với Ukraine. Không phải là vấn đề trên biển nữa, mới là trên bờ luôn. Và bản tin cũng nhắc lại rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án Nga như thế nào ở một cái trong một dịp khác, tức là tình hình giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng thì thái độ Mỹ không thể mà nhẹ tay với anh Nga được. Bây giờ đến kết quả của gặp gỡ giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì đại kỷ nguyên ngày 2 tháng 12 2018 đăng cái tin rất là hay. Bữa tối Trump tập bên lề G20 kết thúc trong tiếng vỗ tay, tức là khi anh tàu ấy được một cái thỏa thuận thì là giờ anh vỗ tay ghê quá. cuộc hội đàm được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra ngày 1 tháng 12 đã kết thúc với ấn tượng tốt. Mặc dù chi tiết kết quả vẫn chưa được công bố, nhưng bữa tối kết thúc bằng tiếng vỗ tay và cả hai bên đều tỏ ra hài lòng vào cuối buổi gặp họp mặt. Cuộc thảo luận về căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế Mỹ-Trung đã kéo dài hơn một giờ so với dự kiến. Tức là gặp lâu lắm đó. Trước khi ngồi vào bàn dùng bữa tối, Chủ tịch Trung Quốc đã nói với Tổng thống Trump rằng ông rất vui khi được gặp gỡ các đối tác Hoa Kỳ sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, và ông nhận thấy dịp này là cơ hội để trao đổi quan điểm. Ông Tập nói rằng hợp tác là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, và ông muốn tận dụng cơ hội tối này để trao đổi với Tổng thống Trump về các vấn đề quan tâm chung và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong quan hệ Mỹ-Trung. Bữa tối, Trump, Tập và những trợ lý cấp cao hàng đầu được phục vụ với món thịt bò nướng và rượu vang đỏ Malbec từ nhà máy rượu vang Argentina Catena Zapata. Cuộc hội đàm hy vọng sẽ dẫn đến thỏa thuận ngừng chiến thương mại vốn đã kéo dài nhiều tháng qua. Ngừng chiến chứ không phải là ngừng chiến. Ngay sau khi bữa tối kết thúc, Tổng thống Trump nói mối quan hệ với Chủ tịch Tập là rất đặc biệt. Ông chỉ nói là rất đặc biệt thôi, ông không nói chi tiết. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là lý do chính để chúng ta có thể đi đến việc gì đó, là cũng là việc gì đó, không nói rất là tờ lờ mờ nữa. Việc gì đó tốt cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Buổi họp kết thúc bằng một bức ảnh của tất cả các thành viên tham dự nhằm nhấn mạnh đến sự gắn kết tương phản với mâu thuẫn kể từ khi chiến tranh thương mại song phương bắt đầu. Bây giờ, cái bản tin tiếp theo là xem là người ta vỗ tay cái gì nhé. Người ta vỗ tay là vì bản tin ngày 3 tháng 12, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Mỹ và Trung Quốc ngưng gia tăng chiến tranh thương mại. Ngưng gia tăng chiến tranh thương mại, ngưng thôi chứ không phải là thôi. Trung Quốc và Hoa Kỳ hôm 1 tháng 12 đã đồng ý ngưng cuộc chiến thương mại, không gia tăng mức thuế áp và ức áp thuế vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Theo Reuters, thỏa thuận trên đạt được sau cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 Argentina. Tại sao mà ngưng gia tăng là bởi vì anh Tàu ấy lùi tối đó. Thì anh lùi như thế nào nhá? Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Trump sẽ giữ mức thuế đấy, các bạn ngưng cái đợt 3 thôi, nhưng mà cái đợt 2 mà áp thuế rồi thì sẽ không ngưng. Sẽ giữ mức áp thuế 200 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc ở mức 10% vào đầu năm tới mới. Nguyên thủ Mỹ đồng ý không nâng mức lên thuế lên 25%. Thông cáo có lại nói rằng Trung Quốc đã đồng ý xem, đây là anh Tàu lùi nhá. Trung Quốc đã đồng ý sẽ mua một lượng chưa rõ nhưng rất lớn các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các hàng hóa từ Mỹ để giảm mức thâm hụt thương mại giữa hai nước. Nhà Trắng nói rằng Trung Quốc đồng ý mua ngay lập tức mặt hàng nông nghiệp và từ các nông dân. Cái này là tôi nhớ rằng cái ngày ông Trump, ông còn đang tranh cử, thì anh Tàu ấy trả đũa những cái áp thuế của Mỹ bằng cách anh đánh vào sản đậu nành với các thứ ở các cái tiểu bang nông nghiệp mà ủng hộ ông Donald Trump, tức là anh can dự vào cái, anh muốn làm thay đổi cái kết quả bầu cử ở nước Mỹ để làm áp lực với ông Trump. Và bây giờ anh phải lùi, bây giờ anh phải thôi nha. Đồng ý mua số lượng chưa rõ nhưng rất lớn các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp và các hàng hóa khác từ Mỹ để giảm mức thâm hụt thương mại giữa hai nước. Nhà Trắng nói rằng Trung Quốc đồng ý mua ngay lập tức mặt hàng nông nghiệp từ các nông dân. Theo Reuters, thông cáo nói thêm rằng cả hai nước đã đồng ý sẽ hoàn thành giao dịch này trong vòng 90 ngày. Để xem anh Tàu, anh hứa như thế, mà anh có làm hay không thì cũng như từ đầu đó. Anh Tàu nói về thương lượng mức bất quân bằng mậu dịch theo sống phương thì ông Trump cũng nói 100 ngày, bây giờ anh cho 90 ngày. Trong vòng 90 ngày, nhưng nếu điều này không xảy ra thì việc áp thuế 10% sẽ được nâng lên 25%. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị nói rằng các cuộc đàm phán được tiến hành trong một không khí thân thiện và thẳng thắn. Hai bên tổng thống đồng ý rằng đôi bên có thể và phải đưa quan hệ song phương theo đúng hướng. Hướng nào? Hướng của Mỹ hay là hướng của Tàu? Anh tuyên truyền Cộng sản luôn theo đúng hướng, tức là theo lập trường hướng của anh ấy. Hai bên sẽ tăng cường đàm phán tiến tới việc xóa bỏ toàn bộ các biện pháp áp thuế thêm nữa. Xóa bỏ toàn bộ nha, thì anh chạy. Bây giờ người ta trên, nó nói là 90 ngày, anh thi hành đi, thì mới xét tới cái vấn đề kia. Bây giờ anh nói là sẽ tiến tới. Ông Vương nói là ông Trump, ông Tập đồng ý sẽ trao đổi thêm vào thời điểm phù hợp. Anh Tàu, anh Cộng sản vào thời điểm phù hợp là thời điểm nào? Tức là anh lộ rõ cái bước lùi của anh là để anh câu giờ để xem là hậu quả của cái đợt 1 với đợt 2 này mà Mỹ đánh Tàu thì nó như thế nào, anh câu giờ. Tức là khi nào anh thấy rằng anh không thắng được thì anh lùi một bước, anh câu giờ để sau đó anh sẽ tiến hai bước. Đấy là chiến thuật cổ truyền của bất cứ anh Tàu nào, từ Cộng sản bên Nga đến bên Tàu sang đến bên Việt Nam. Và quả nhiên là bây giờ xác định rõ ràng, bản tin ngày 3 tháng 12 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thương mại Mỹ-Trung đình chiến nhưng chưa giải quyết rốt ráo xung đột. Chưa có giải quyết rốt ráo. Trong một cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi, Hoa Kỳ đồng ý không tăng thuế quan cao hơn từ 10% lên 20% vào ngày 1 tháng 11 2019, trong khi Trung Quốc đồng ý sẽ lập tức mua thêm nông sản của các nông dân Mỹ. Hai bên còn đồng ý khởi sự thảo luận về cách giải quyết các vấn đề quan tâm, kể cả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhé, cái này mới quan trọng, và các rào cản thương mại phi thuế quan và vấn đề tin tặc, vấn đề đánh cắp thông tin trên mạng. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói thuế suất 10% hiện tại đánh trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc sẽ được nâng lên tới 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày. Và như vậy, một lần nữa, phía Mỹ lại đặt ra một hạn chót mới cho hai bên giải quyết tranh chấp. Đêm Chủ nhật 2 tháng 12, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng Trung Quốc đã đồng ý giảm và loại bỏ thuế quan đánh trên ô tô Mỹ nhập vào Trung Quốc. Đánh trên ô tô Mỹ nhập vào Trung Quốc hiện ra ở mức 40%. Ông không đưa ra thêm chi tiết nào khác. Giới hữu quan Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về tin này, được coi là tin vui cho các nhà sản xuất ô tô gồm tập đoàn Tesla và BMW sản xuất tại Hoa Kỳ để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cả hai quốc gia đều không đề cập đến các mức thuế đánh trên xe hơi trong thông tin chính thức của mỗi nước sau cuộc họp trung tập. Mỹ thì anh để cho anh Tàu im lặng để anh tránh được những cái phản ứng phản tuyên truyền ở trong nước. Nhưng mà anh Tàu thì dĩ nhiên là anh muốn cái điều này. Và Mỹ cũng nhiều lần là không loan tin. Nhưng mà cả làng biết rồi. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát đây này, anh Tàu là anh chuyên truyền kiểu khác này. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát biểu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng lập lại những phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Bảy, nói rằng mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ tất cả các loại thuế quan. Ông cảnh sảng nói trong cuộc họp báo thường ngày rằng sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo hai nước đạt được là ngăn chặn việc áp dụng các thuế quan mới. Đồng thời, các nhà lãnh đạo hai bên còn chỉ thị các ekip kinh tế của mỗi bên đẩy mạnh đàm phán để loại bỏ tất cả các sắc thuế đã được áp đặt. Ê, anh Tàu ấy loại bỏ đi. Loại bỏ tất cả đi. Và kết quả là gì? Cổ phiếu của Trung Quốc, hàng hóa và đồng nhân dân tệ đều tăng giá bất chấp những sự bất định liên quan tới thỏa thuận ngừng chiến thương mại đó. Chỉ số hỗn hợp trên thị trường Thượng Hải tăng 2,6%, đạt 2.654,80 điểm vào lúc đóng cửa. 2.600 nữa. Và chỉ số Blue Chip CSI 300 tăng 2,8%. Cả hai đều ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất tính từ tại ngày 2 tháng 11 vừa rồi. Ông Paul kết nị chiến lược gia chính trị tại Daiwa Capital Market ở Hồng Kông nhận định rằng đây không phải là thỏa thuận ngừng bắn mà chỉ là một sự xuống thang. Các mức thuế hiện hành vẫn đang tác dụng tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc, nhưng sắc thuế đó vẫn còn đó. Hoạt động công nghiệp Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 11, theo kết quả của một cuộc khảo sát riêng tư hôm thứ Hai, mặc dù các đơn đặt hàng xuất khẩu mới vẫn tiếp tục suy giảm trong thêm một cú giáng xuống một lĩnh vực vốn đã bị tổn thương vì xung đột thương mại Trung Mỹ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành cảnh báo mọi người nên có những kỳ vọng thực tế, tức là đừng có lạc quan quá đáng nữa. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng khuyến cáo nên thận trọng. Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc William Jarrett nói rằng kết quả của cuộc họp là khả quan ở chừng mực chúng ta mong đợi, xét các vấn đề phức tạp liên quan. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng có lẽ vấn đề khó khăn nhất để giải quyết các chính sách kinh tế phân biệt đối xử của Trung Quốc dựa trên sự hỗ trợ của nhà nước và bảo hộ thị trường nội địa cần được giải quyết để có một sân chơi công bằng, hầu có thể duy trì mối quan hệ thương mại bền vững dựa trên sự công bằng và sự có qua có lại. Một quan chức cấp cao của cái tổ chức gọi là CNOOC, là tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc, nói với Reuters rằng chính sách của ông Trump khó đoán, đúng, chính sách của ông Trump khó đoán tới mức các công ty Trung Quốc tỏ ra vô cùng thận trọng khi mua hàng hóa Mỹ dù là có hay không có thuế quan. Các rủi ro quá lớn và các công ty ngày càng tỏ ra ít chấp nhận rủi ro hơn. Ông dự kiến Hoa Kỳ sẽ lại tăng thuế trở lại sau 90 ngày. Tôi cũng dự kiến như vậy. Ông dự kiến Hoa Kỳ sẽ lại tăng thuế quan trở lại sau 90 ngày, bất chấp những cố gắng và thiện chí của Bắc Kinh. Lùi tới đâu cũng thế mà thôi. Bây giờ cụ thể hơn thì bản tin ngày 3 tháng 12, 2018 của đài RFI Pháp nói rõ hơn là ông Trump cho biết Trung Quốc sẽ hạ thuế đánh vào xe hơi Mỹ. Chứng khoán quốc tế và đặc biệt là cổ phiếu các tập đoàn xe hơi ngày 3 tháng 12 2018 tăng mạnh sau khi Washington và Bắc Kinh đạt thỏa thuận tạm thời về thương mại. Trên đường từ Argentina trở về Mỹ, Tổng thống Donald Trump qua Twitter thông báo rằng Trung Quốc đồng ý giảm nhẹ và bãi bỏ mức thuế 40% đánh vào xe hơi. Theo hãng tin Pháp AFP, nguyên thủ Mỹ không đi sâu vào chi tiết, còn Bắc Kinh thì chưa xác nhận tin trên. Dù vậy, tin nhắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump đã đẩy giá cổ phiếu của nhiều hãng xe quốc tế trong phiên giao dịch hôm nay lên cao. BMW tăng 6,5%, Daimler của Đức tăng gần 7%. Tháng 7, 2018, Trung Quốc đã hạ mức thuế nhập khẩu đánh vào xe hơi Mỹ đang từ 25% xuống còn có 15%, nhưng ngay sau đó, đọ sức thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang. Để trả đũa thì Trung Quốc lại tăng mức thuế này lên thành 40%, gây khó khăn cho nhiều hãng xe hơi Mỹ, bởi lẽ Trung Quốc là thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới hiện nay. Không chỉ có chính xe hơi, chỉ số chứng khoán từ Á sang Âu vào trưa ngày 3 tháng 12 năm 2018 tăng giá với tin Mỹ-Trung đình chiến thương mại. CAC 40 của Pháp, DAX của Đức hay FTSE của Anh đều tăng trung bình trên dưới 2%. Tại châu Á, thị trường Thượng Hải và Hồng Kông tăng 2,5%, Tokyo hơn 1%. Trong khi đó thì báo chí Bắc Kinh hoan nghênh cuộc hữu chiến. Tại Bắc Kinh, giới truyền thông đồng loạt đánh giá thỏa thuận ông Tập Cận Bình vừa đạt được với Donald Trump bên lề thượng đỉnh G20 Africa là một bước tiến quan trọng. Đôi bên tạm ngừng các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, và nhất là phía Washington hoãn thuế áp thuế lên 20% lên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận xét tại cuộc họp ở Buenos Aires vừa qua, đôi bên đã tìm thấy được một đồng thuận quan trọng, chứng tỏ Trung Quốc và Mỹ vì lợi ích chung đã vượt lên trên những bất đồng. Nhưng mà không thể mà lơ được cái mà các bên chính trị thì gọi là tồn động. Dù vậy, các chuyên gia bước, theo các chuyên gia, thì bước đột phá trong quan hệ thương Mỹ Trung Hoa vừa đạt được không đem lại phép lạ đâu. Paul Kidney thuộc cơ quan tư vấn Đài Hoa Hồng Kông trả lời hãng tin Reuters cho rằng còn quá sớm để nói đến một hiệp định đình chiến. Đôi bên mới chỉ đồng ý xuống thang. Các biện pháp áp thuế đã ban hành vẫn tồn tại và đang tác động đến kinh tế Trung Quốc. Một chuyên gia khác được Reuters trích dẫn nhận xét rằng 90 ngày là thời gian quá ngắn để san bằng những bất đồng. Chủ tịch phong trào thương chủ tịch phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc là William Jarrett cũng nhìn nhận rằng đường còn dài để hai nước tiến tới một mô hình mậu dịch công bằng và có qua có lại. Anh tàu xuống thang thế đâu thì Mỹ chấp nhận thế đó, như vậy không phải vì thế mà hết vấn đề đâu. Đây là những vấn đề còn tồn động nhé, còn tồn động nhiều lắm, ngoài chiến tranh thương mại còn tồn động nhiều lắm. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 3 tháng 11. Mỹ hạn chế việc nhận du học sinh Trung Quốc vì sợ gián điệp. Đó, vấn đề không ngoài thương mại thì còn vấn đề gián điệp, tức là chiến tranh lạnh, chiến tranh nhân dân, vân vân. Chính quyền Donald Trump đang xem xét khả năng kiểm tra lý lịch kỹ hơn và ban hành nhiều hạn chế khác đối với sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại về tình trạng gián điệp gia tăng. Tuy nhiên, trong bài phân tích ngày 29 tháng 1 2018 vừa qua, hãng tin Anh Reuters đã nêu lên phản ứng bất đồng tình của nhiều trường đại học Mỹ đang sợ bị thất thu về mặt tài chính nếu lượng du học sinh Trung Quốc sụt giảm. Vấn đề Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ bằng nhiều cách đã đặc biệt nổi cộm trong quan hệ Mỹ-Trung từ ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc chiến tranh thương mại chống Bắc Kinh. Chính quyền Mỹ một mặt yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi ăn cắp, mặt khác đã tung ra một loạt những biện pháp ngăn chặn, trong đó có việc phòng chống các hình thức gián điệp công nghiệp. Biện pháp cụ thể nhất đã được Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành vào tháng 6 vừa qua là rút ngắn thời hạn visa từ tối đa 5 năm xuống còn 1 năm đối với các sinh viên sau đại học Trung Quốc đang theo học ngành hàng không, nghiên cứu robot và sản xuất công nghệ cao. Theo các quan chức Mỹ, biện pháp này nhằm hạn chế nguy cơ gián điệp và ăn cắp tài sản trí tuệ trong các lĩnh vực thiết yếu cho an ninh quốc gia. Điều tra thêm về lý lịch du học sinh Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính quyền Donald Trump cũng đang cân nhắc một biện pháp khác là rà soát kỹ lưỡng kỹ lý lịch các sinh viên Trung Quốc qua Mỹ du học, tức là anh cài gián điệp và anh đội lốt sinh viên anh sang Mỹ để làm gián điệp. Theo một quan chức Mỹ cao cấp, chính quyền Mỹ còn dự kiến đào tạo các giới chức ngành giáo dục về cách thức phát hiện các hành vi gián điệp và tin tặc. Một quan chức cấp cao của Mỹ giải thích rằng mọi sinh viên mà chính phủ Trung Quốc cử đi đều phải trải qua quá trình phê duyệt của đảng và chính phủ. Người đó có thể không tới Mỹ vì mục đích gián điệp như theo định nghĩa truyền thống. Tuy nhiên, sinh viên Trung Quốc nào đến Mỹ đều có ràng buộc với chính phủ. Nhà Trắng từ chối bình luận về việc xem xét những biện pháp hạn chế. Khi được hỏi về những kiểm tra bổ sung nào đang được xem xét, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết là cần phải bảo đảm sao cho những người được cấp thị thực vào Mỹ đủ tiêu chuẩn và không đặt ra vấn đề, đặt ra bất kỳ rủi ro nào cho quyền lợi quốc gia. Việc tăng cường kiểm tra các sinh viên Trung Quốc là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm đối phó với việc Bắc Kinh bị cho là đã sử dụng những phương thức bất hợp pháp để đạt được tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới còn đang trong cuộc chiến thương mại và ngày càng mâu thuẫn về các vấn đề kinh tế cũng như ngoại giao. Mà một phần nữa là Mỹ phải thận trọng trong việc đối trị, là vì làm quá đáng thì sẽ phương hại đến quyền lợi của các đại học. Đại học Mỹ sợ bị mất nguồn thu nhập từ sinh viên Trung Quốc. Vấn đề đối với Mỹ theo Reuters là làm sao dung hòa được các yêu cầu khác nhau, vừa ngăn chặn nguy cơ gián điệp, vừa không làm mất đi những sinh viên tài năng. Ngoài ra, việc giảm số lượng sinh viên Trung Quốc có thể sẽ làm tổn hại tới tài chính của các trường đại học hoặc kìm hãm sự đổi mới công nghệ. Vấn đề thất thu tài chính là điều mà các trường đại học Mỹ sợ nhất. Từ các đại học nổi tiếng như Harvard, Yale và Princeton thuộc liên đoàn Ivy League cho đến các trường được nhà nước tài trợ như Đại học Illinois ở bang ở Urbana và Champaign. Mối quan tâm của họ là thu nhập khoảng 14 tỷ đô la, phần lớn là tiền học phí và các loại phí khác hàng năm, đến từ số lượng 360.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường ở Hoa Kỳ. Phần thu nhập này có thể bị giảm đi nếu các sinh viên đó bị đã bỏ Mỹ qua học ở các nước khác. Nhiều trường đại học lớn thuộc Ivy League và các trường đại học nghiên cứu hàng đầu khác như Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Stanford đã lo lắng đến nỗi họ thường xuyên chia sẻ với nhau trên về chiến lược ngăn nỗ lực hạn chế du học sinh của chính quyền. Và đi đến cái thỏa thuận rằng chỉ hạn chế nhưng không cấm hoàn toàn. Đối với chính quyền Mỹ, họ hoàn toàn có lý do để thẩm tra kỹ lưỡng hơn số du học sinh Trung Quốc vào Mỹ, viện dẫn một số trường hợp gián điệp hay bị cho là gián điệp được công khai tiết lộ gần đây liên quan tới các cựu sinh viên của Đại học Louisiana và Đại học Duke cùng với Viện Công nghệ Illinois ở Chicago. Trong một cuộc điều trần gần đây tại Thượng viện Hoa Kỳ, Giám đốc FBI là Christopher Wray đã xác nhận việc nhân viên FBI đã phát hiện được những kẻ thu thập thông tin từ tình báo, những kẻ thu thập thông tin tình báo truyền thống, đặc biệt trong môi trường đại học. Theo một thông tin trên nhật báo Anh The Financial Times được Reuters xác nhận, cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller từng đề xuất việc cấm visa du học đối với tất cả các công dân Trung Quốc, tất cả công dân nhưng phải chỉ có sinh viên mà thôi. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin được Reuters chứng kiến, các biện pháp mới sẽ không dự trừ việc cấm hoàn toàn sinh viên Trung Quốc. Đấy, không phải anh Tàu lùi mà Mỹ tha đâu. Và chứng tỏ rằng anh Tàu lùi để và tuyên truyền để chấn an dư luận đàn chuyện. Anh lùi như thế, anh cúng cụ với Mỹ như thế, nhưng mà tuyên truyền của anh ở trong nước lại là đi những cái nhượng bộ của anh. À, đây là bản tin ngày 3 tháng 12 của website Phụng sự xã hội, có tựa đề là đây là blogger Mỹ Loan. Hãng tin Mỹ phát hiện điểm bất thường trong các bài báo của Trung Quốc đã sau khi đạt được cái vỗ tay ăn mừng nâng rượu thì tuyên truyền của Trung Cộng nó lươn lẹo như thế nào. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều cho rằng cuộc đàm phán trên bàn ăn giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc đã diễn ra thành công, nhưng giới truyền thông đại học đã phớt lờ một số điều kiện quan trọng cho cuộc ngừng chiến thương mại này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Bình đã gặp nhau trong một bữa ăn tối bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 Argentina sau nhiều tháng gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế nhập khẩu đối với 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh trả đũa bằng cách tăng thuế đối với 110 tỷ đô la hàng hóa Mỹ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng 1, 2018, nhưng Tổng thống Trump đã tạm hoãn thực thi chính sách này sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina. Điều kiện cho lệnh ngưng chiến này là trong vòng 90 ngày, đấy nhá, đặt là đấy. Điều kiện cho lệnh ngưng chiến này là trong vòng 90 ngày Trung Quốc phải tìm ra giải pháp cho những vấn đề gây nhức nhối trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, gồm cái gì? Là việc cưỡng ép chuyển giao công nghệ, việc bảo vệ tài sản trí tuệ, các rào cản phi thuế quan, tình trạng xâm nhập không gian mạng và trộm cắp qua mạng, ngành dịch vụ và công nghiệp, 86 vấn đề chứ không phải vấn đề thương mại mà thôi. Tuy nhiên, tuyên bố trực tuyến chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về cuộc họp đã không đề cập đến các chi tiết chuyển giao công nghệ cũng như điều kiện 90 ngày. Đó là anh lờ cái này đi. Ông nói đến cái điều kiện 90 ngày, cái điều là rất quan trọng, giống như là năm xưa ông Trump ông đã nói cho anh kia 100 ngày đấy. Bây giờ anh cũng là, ông Trump là đánh từng bước, anh cho 90 ngày mà anh không thi hành, anh đừng có nên hứa là không làm. Đó. Khung thời gian và chi tiết về các lĩnh vực bất đồng cũng không xuất hiện trong các bài báo, tức là anh tờ ấy lờ đi đấy, không xuất hiện trong các bài báo trực tuyến của Tân Hoa Xã, như là tờ People's Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trang tin CGTN của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Theo CNBC, các bài báo này đưa tin rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý làm việc theo hướng hai bên cũng có lợi, y hệt chương trình ngày xưa nhé, và Bắc Kinh sẽ tăng cường mua hàng hóa của Mỹ. Giới báo chí Trung Quốc cũng biết rằng Tổng thống Trump ủng hộ chính sách một Trung Quốc về Đài Loan, trong cái này đâu có nói đâu, bây giờ nó tê vào. Một điều không được đấy, một điều không được đề cập trong tuyên bố của Nhà Trắng. Tuyên bố của ông Vương Nghị, một số bài báo Trung Quốc cũng đề cập đến vấn đề Trung Quốc phải kiểm soát buôn bán chất fentanyl, một loại chất có liên quan đến cuộc khủng hoảng nghiện thuốc giảm đau là thuộc nhóm opioid ở Mỹ. Tuy nhiên, phát ngôn từ Trung Quốc mang một màu sắc khác, không xuất hiện trên tuyên bố chung của Nhà Trắng. Chủ tịch Tập trong một cử chỉ, ông Nguyên Văn nhé, chủ tịch Tập trong một cử chỉ nhân đạo tuyệt vời đã đồng ý chỉ định fentanyl. Anh coi cái sự mà nhượng bộ với Mỹ là một cử chỉ nhân đạo tuyệt vời. Cử chỉ nhân đạo tuyệt vời. Và vì nhân đạo tuyệt vời thì đã đồng ý chỉ định fentanyl là một chất phải được kiểm soát, có nghĩa là người bán fentanyl cho Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức phạt tối đa theo luật Trung Quốc. Anh Tàu lãnh xuyên vốn anh xuất khẩu tội phạm sang Mỹ rồi. Ngoài ra, giới truyền thông Trung Quốc đã không đề cập đến tuyên bố của Nhà Trắng rằng ông Tập mở cửa khả năng phê duyệt thỏa thuận cho phép nhà sản xuất Mỹ Qualcomm mua lại đối thủ NXP. Mạng xã hội WeChat của Trung Quốc cũng ngăn cản người dùng chia sẻ bản tuyên bố bằng tiếng Hoa và tiếng Anh của thư ký báo chí Nhà Trắng. Báo Nhà Trắng mà tuyên bố cái gì thì không được phổ biến ở bên Tàu, tiếng Tàu cũng như tiếng Mỹ. Mạng xã hội WeChat của Trung Quốc cũng ngăn cản người dùng chia sẻ bản tuyên bố bằng tiếng Hoa và tiếng Anh của thư ký báo chí Nhà Trắng được đăng trên tài khoản của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Bài đăng này đã thu hút hơn 100.000 lượt xem và 5.423 lượt thích tính đến sáng nay 3 tháng 12. Đại sứ quán Hoa Kỳ thường xuyên bị chặn các bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc. CNBC cho biết tuyên bố của phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ rằng Hoa Kỳ tin rằng luồng thông tin miễn phí bao gồm cả quyền truy cập vào các phương tiện truyền thông của công dân đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Anh muốn hiểu biết lẫn nhau thì có lợi mà cứ cấm thông tin. Đây là cái thông tin cuối cùng tôi tham khảo để về cái bản thông cáo chung của hội nghị G20 Argentina. Rồi đài LFP Pháp loan tin ngày 2 tháng 12 năm 2018 rằng G20 Argentina đồng thuận tối thiểu, có sự đồng thuận tức là có thông cáo chung nhưng mà tối thiểu. Dưới sự chủ tọa của Argentina, thượng đỉnh G20 Buenos Aires đã bế mạc ngày 1 tháng 12 2018. Các bên đặt đồng thuận tối thiểu trên hồ sơ thương mại. Để có được một bản thông cáo chung, Argentina đã tránh né những chủ đề nhạy cảm đối với các nước thành viên. Mỹ duy trì quyết định đứng ngoài thỏa thuận về khí hậu. Ngoại trừ Mỹ, 19 thành viên còn lại ủng hộ hiệp ước khí hậu Paris, và đây là một thắng lợi đối với Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đó. Mỹ cho rằng từ căng thẳng thương mại trong mà các nơi cứ nói là căng thẳng thương mại cho biết rồi, Mỹ anh giảm nhiệt đi mà căng thẳng thương mại là quá đáng. Nguyên văn: các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã cứu vãn được hình thức bề ngoài. Mỗi từ ngữ trong bản thông cáo chung được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những điểm nhạy cảm của mỗi bên. Trên hồ sơ thương mại chẳng hạn, vào lúc mà Trung Quốc và Mỹ đang lao vào một cuộc đọ sức về biên độ thuế, và điều đó đang đè nặng lên đà tăng trưởng của toàn cầu, thì thông cáo chung của Buenos Aires, tức là của Argentina, thận trọng ghi nhận một số những vấn đề mà mậu dịch và cho rằng dùng từ ngữ căng thẳng thương mại là quá đáng, tức là anh đồng thuận, anh giảm nhẹ những cái căng thẳng. Tuy nhiên, bản thông cáo chung của G20 nhìn nhận mô hình thương mại đa phương không đáp ứng được các mục tiêu về tăng trưởng và tạo công ăn việc làm. Do vậy, các bên kêu gọi cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Để chứng tỏ rằng đây là ông Tâm, ông đòi cải tổ mãi mà cái WTO không có vậy. Và bị Mỹ đặt vấn đề thì tàu đi kiện Mỹ ở WTO đâu. Bây giờ, hội nghị thượng đỉnh đi ra thì là đòi hỏi là các bên kêu gọi các bên cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Do vậy, không một đoạn văn nào đả động đến chính sách bảo hộ. Lên án đây là bảo hộ, anh tàu với Nga lên án bảo hộ được. Và trong bản năng thì không một từ ngữ nào đả động đến chính sách bảo hộ. Cho nên, dưới sức ép của Hoa Kỳ, từ ngữ bảo hộ đã trở thành điều cấm kỵ. Vì thế cho nên, tôi nói rằng, trong cái hội nghị này, nước Mỹ chủ động. Một chủ đề gây căng thẳng khác tại G20 là khí hậu. Tương tự như năm ngoái ở Hamburg, Mỹ vẫn đứng ngoài thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Ngược lại, 19 thành viên khác đồng lòng thực thi bản thân này. Các bên thậm chí còn cho rằng thỏa thuận chống biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược. Đây là một thắng lợi của Pháp. Mỹ anh rút ra là vì bắt anh đóng góp nhiều quá, mà cái kia không đóng góp, chẳng những không đóng góp nhiều Mỹ, mà lại còn những nước mà thải làm hại môi trường nhiều nhất thì lại không đóng gì cả. Đây, nhưng bây giờ là 19 anh còn lại vẫn tiếp tục. Và Paris lo ngại một số nước trong khối G20 rút lui khỏi thỏa thuận này. Chẳng hạn như là Thổ Nhĩ Kỳ, tới nay Ankara vẫn chưa phê chuẩn hiệp ước nói trên. Hay như trường hợp của Brazil, tổng thống tân cử nước này không tin vào hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Nhưng trong trường hợp các bên không ủng hộ thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, thì đây sẽ là một tín hiệu rất xấu vào lúc hội nghị COP24 mở ra tại Katowice, Ba Lan. COP là cái hội nghị của các nước thành viên của cái khí hậu đó. Đấy là kết thúc bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, và đây là kết luận vắn tắt của tôi. Tất cả những cái thông tin mà tôi tham khảo vừa rồi cho thấy rằng cái bình luận thời sự của tôi hôm nay nó dựa trên những cơ sở nào. Tóm lại là với hội nghị G20 Argentina, Mỹ vẫn chủ động. Khác với hội nghị G20 bên Âu Châu, là G20 Argentina đã ra được một thông cáo chung mà tránh né những từ ngữ làm phật lòng của nước Mỹ. Và điều đó chứng tỏ điều gì? Điều đó chứng tỏ rằng trật tự thế giới về kinh tế, nó từ kinh tế nó liên hệ đến địa chính trị như thế nào. Và điều đó chứng tỏ rằng các lực cản của cái trật tự thế giới mới mà Mỹ đang chủ động sắp xếp lại đang bị khống chế. Hai lực cản đó là gì? Là nước Nga và nước Tàu. Và trong hội nghị G20 này ở Argentina thì cho thấy rõ ràng là anh Nga và anh Tàu hoàn toàn thụ động. Và cái lực đánh Nga và đánh Tàu của Mỹ đã hoàn toàn chủ động. Tóm lại là chủ nghĩa tư bản xã hội hóa của Mỹ và các nước đồng minh đang đẩy lui cái chủ nghĩa xã hội cộng sản ra Nga và tàu chủ trương, và cho thấy rằng thì cái câu hỏi là ai thắng ai sẽ càng ngày càng rõ rệt hơn. Tôi nhắc lại rằng xu thế thời đại là hòa bình phát triển, hòa bình hợp tác và phát triển. Mà muốn có thực hiện cái mô thức đó thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế thời đại đó không thể đảo ngược được. Và cái hội nghị Argentina của G20 lần này chứng tỏ rằng xu thế hòa bình hợp tác và phát triển đang thắng các lực cản của nó, cụ thể là ở bên Nga và bên Tàu.